Địa Tạng Mật Nghĩa. Tác giả: Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Lời dẫn. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phương Tiện có câu rằng: Xá Lợi Phất, chư Phật tùy nghi thuyết pháp, ý thú nan giải, sở dĩ giả hà. Ngã dĩ vô số phương tiện, chủng chủng nhân duyên, thí dụ, ngôn từ, diễn thuyết chư pháp. Thị pháp, phi tư lương, phân biệt chi sở, năng giải, duy hữu chư Phật nải năng tri chi. Nghĩa là, Xá Lợi Phất, các Đức Phật tùy sự tiện lợi của mỗi trường hợp mà nói pháp, với những ý tứ và ý hướng khó giải một cách rõ ràng. Tại sao vậy? Ta dùng vô số phương tiện như mọi thứ nhân duyên, thí dụ, lời nói mà trình bày các pháp. Không phải lấy trí óc suy lường phân biệt mà giải thích được các pháp ấy. Chỉ có chư Phật mới năng biết rõ. Thuyết pháp là trình bày pháp hay chân lý, gồm các lối trình bày của Phật thành nền giáo lý của Phật. Giáo lý của Đức Phật rất uyển chuyển. Hay nói một cách khác, Đức Phật có nhiều phương pháp dạy dỗ. Tùy trình độ của người nghe, trình độ trí thức, trình độ sáng suốt, trình độ đạo đức mà đại khái Đức Phật áp dụng hoặc phương pháp nhân duyên, hoặc phương pháp thí dụ, hoặc phương pháp giải thích bằng lời nói. Tất cả những phương pháp ấy Phật gọi dưới một tên chung là phương tiện. Phương tiện rất nhiều, lại biến hóa, thay đổi tùy trường hợp. Còn chân lý Phật muốn chỉ dạy có một. Có thể lấy ngón tay hay cây gậy mà chỉ mặt trăng. Vậy phương tiện dùng trong bài pháp gọi là Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện này là gì? Là thí dụ, một trong ba phương tiện nói trong câu kinh dẫn chứng ở trên. Thí dụ hay tỷ dụ là đưa ra một câu chuyện ngụ ngôn, trong đó hàm chứa nhiều ý nghĩa, nhiều chân lý rất hay, rất đúng, mà người nghe, người đọc cần phải công phu đào sâu để hiểu, chứ không nên hiểu theo mặt chữ. Để chứng minh phương tiện thí dụ dùng ở đây, chúng ta hãy nghe bài tựa xưng tán Bồ Tát Địa Tạng như sau. Chí tâm quy mạng lễ U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Khể thủ Từ Bi Đại Giáo Chủ Địa Ngôn Kiên Hậu Quảng Hàm Tàng Nam Phương Thế Giới Dõng Hương Vân Hương Võ Hoa Vân Cập Hoa Võ Bảo Võ Bảo Vân Vô Số Chủng Vi Tường Vi Thụy Biến Trang Nghiêm Thiên Nhân Vấn Phật Thị Hà Nhân Phật Ngôn Địa Tạng Bồ Tát Chí Tam Thế Như Lai Đồng Tán Ngưỡng Thập Phương Bồ Tát Cộng Quy Y Ngã Kim Túc Thực Thiện Nhân Duyên Tán Dương Địa Tạng Chân Công Đức Từ Nhân Tích Thiện Thệ Cứu Chúng Sanh Thủ Trung Kim Tích Chấn Khai Địa Ngục Chi Môn Chưởng Thượng Minh Châu Quan Nhiếp Đại Thiên Chi Giới Diêm Vương Điện Thượng Nghiệp Kính Đài Tiền Vị Nam Diêm Phù Đề Chúng Sanh Tác Đại Chứng Minh Công Đức Chủ Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sau đây là bản dịch ra Việt văn của Ban Hộ Niệm Hội Việt Nam Phật Giáo Chùa Quán Sứ Hà Nội như sau. Dốc lòng quy mệnh lễ Đức Giáo Chủ Cõi U Minh Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Dập đầu kính lễ Đức Giáo Chủ Đại Từ Bi Đức Độ của Ngài. Như đất dày bao hàm rộng khắp, thế giới phương Nam tỏa mây hương. Mây hương mây hoa cùng mưa hoa, mây báu, mưa báu vô số lớp, biến hiện điềm lành khắp trang nghiêm. Trời người hỏi Phật nhân gì vậy? Phật rằng Địa Tạng Bồ Tát hiện. Chư Phật ba đời đều tán ngưỡng, mười phương Bồ Tát thảy quy y. Nhân xưa bồi đắp chút duyên lành, nay con tán dương chân công đức. Địa Tạng Bồ Tát đại từ bi, góp tập thân lành độ chúng sanh. rung tích trượng mở toang địa ngục, nắng minh châu soi khắp đại thiên, trước đài nghiệp kính điện Diêm Vương, vì chúng sanh ở cõi Nam Diêm làm giáo chủ chứng minh công đức. Nam mô Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bản Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đây là một bài tán để ca ngợi công đức của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy trong văn từ phải làm thế nào để cho người ta nhận thấy rõ là lời của người xưng tán nói? Vì vậy xin đề nghị bản dịch như sau đây: tôi hết lòng kính lạy Đức Giáo Chủ cõi U Minh Đại Bồ Tát Địa Tạng Bổn Tôn. Tôi cúi đầu trước Ngài, là vị Đại Giáo Chủ của Từ Bi, mà chữ địa trong danh hiệu có nghĩa là cứng rắn, sâu dày và ngậm chứa tất cả. Từ thế giới phương Nam, không biết bao thứ mây thơm, mưa hoa, mưa báu nổi lên, mang điềm lành làm đẹp khắp nơi. Trời người hỏi Phật do nguyên nhân nào mà có những điềm lành ấy? Phật đáp: vì có Bồ Tát Địa Tạng đến. Bạch Bồ Tát, Ngài là bậc mà chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều khen ngợi và kính mến. Ngài là chỗ mà chư Bồ Tát trong mười phương đều quay về và nương tựa. Con nhờ trước có gieo trồng duyên lành, cho nên nay mới được xưng tụng về đề cao công đức chân thật của Ngài. Ngài là hạt giống từ, là thiện dồn chứa, là lời thệ cứu chúng sanh. Ngài là chiếc gậy trong tay, đập phá cửa ngục đùng đùng như tiếng sét. Ngài là viên ngọc sáng trong lòng bàn tay, ánh soi 3000 đại thiên thế giới. Ngài là vua Diêm ngồi trên ngai, Ngài là gương nghiệp đặt trước đài, Ngài là Chúa các bằng chứng rõ rệt về công đức của chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề. Ngài là lòng thương xót bao la, Ngài là lời nguyện lớn, Ngài là đấng thánh cao, Ngài là lòng thương yêu tuyệt đối, Ngài là Đại Bồ Tát Địa Tạng, là cái sẵn có, đáng tôn, đáng trọng nơi tôi. Chắc quý vị đã nhận thấy sự sai biệt giữa hai bài dịch trước và sau. Xin đơn cử một vài sai khác. A. Theo bản trước thì công đức của Bồ Tát Địa Tạng sâu dày như đất. Bản sau thì Bồ Tát là cái gì cứng rắn, sâu dày và hàm chứa tất cả như đất. B. Theo bản trước, Bồ Tát là đấng có lòng đại từ bi, đã góp tập nhân lành. Theo bản sau, Bồ Tát chính là cái đại từ bi, chính là cái thiện được tích tụ. C. Theo bản trước, Bồ Tát rung tích trượng mở toang địa ngục và nâng minh châu soi khắp đại thiên. Theo bản sau thì Bồ Tát chính là tích trượng, chính là minh châu. D. Theo bản dịch trước, Bồ Tát là nhân chứng những công đức của chúng sanh trước đài nghiệp kính và trước điện Diêm Vương. Bản dịch sau quả quyết Bồ Tát là Diêm Vương, là nghiệp kính, là nhân chứng cao cả nhất của công đức chúng sanh. Ờ, không phải Bồ Tát là đấng có lòng đại từ đại bi, mà chính Ngài là lòng đại từ đại bi. Dịch hiểu theo lối sau ắt phải làm phát sanh nhiều nghi vấn. Phật dạy tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ, nghi ít tỉnh thức ít, nghi nhiều, tỉnh thức nhiều. Cái nghi này là cái nghi của nhà triết học, của hàng trí thức không chịu tinh càn, tinh bướng. Vậy, những nghi vấn ấy như thế nào? 1. Giáo chủ cõi U Minh là ai? Đem ánh sáng đạo lý ra soi đường cho thế nhân, gọi là giáo chủ. U Minh là nơi sâu kín tối tăm, cũng có nghĩa là địa ngục. Tối tăm hay địa ngục ám chỉ ngu dốt vô minh. Vậy, Bồ Tát Địa Tạng là người đem ánh sáng vào chỗ tối tăm, là tâm vô minh của chúng sanh. 2. Bổn tôn nghĩa là gì? Bổn là gốc, trái với ngọn, là vốn, là cái sẵn có. Như vốn của nhà buôn là phần tiền của nhà buôn sẵn có, khi thiếu mới vay thêm. Cái gốc, cái vốn của chúng sanh là cái mà Pháp Văn gọi là Lơ Xoa, hay bản thể nếu muốn nói theo Hán Văn. Tôn là kính trọng, vậy bổn tôn là có sẵn, có đáng kính trọng nơi ta. 3. Địa tạng nghĩa là gì? Bài tựa đã trả lời câu hỏi này. Địa là ý nói cứng rắn, sâu dày. Còn tạng cũng đọc là tàng, như nói tàng trữ, là ý nói ngậm chứa tất cả. Vậy, vị Bồ Tát nói trong kinh không phải là một nhân vật lịch sử như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà là một nhân vật tượng trưng, một tỷ dụ để chỉ cái bản thể, cái lơ xoa của chúng sanh. Bản thể ấy thường được biết với cái tên là tâm. Tâm vô hình vô tướng, không ai đập phá được, do đó nói là cứng rắn. Tâm không thể dò lóng, đo lường được, cho nên nói sâu dày. Ngoài tâm là cái vô cùng cực, không có một vật gì hết, hay không một vật nào có được ngoài cái vô cùng vô cực, cho nên nói ngậm chứa tất cả. 4. Dựa vào đâu mà dám giải như thế? Xin thưa, dựa vào toàn bài tựa chúng ta đang học và trọn bộ kinh mà chúng ta sẽ học. Chúng ta hãy trở lại bài tựa và tìm hiểu nghĩa ẩn của từng đoạn. Thứ nhất, U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, ám chỉ tâm mà ai cũng có, cho nên nói là sẵn có. Biết tôn trọng tâm là người đã minh tâm kiến tánh, và tâm trong trường hợp này là giáo chủ soi đường hắc ám u minh cho mình. Các vị thiền sư dẹp qua một bên kinh sách và để hết thời giờ vào chỗ tiếp xúc với tâm, tham thiền, hầu học hỏi với vị giáo chủ này. Lầm lẫn vì tâm mà giác ngộ cũng nhờ tâm. Trong khi bị u minh che ám, muốn thấy đâu chân đâu giả, đâu thiện đâu ác, hãy lắng lòng trong sạch, sẽ thấy. Như thế, tâm không phải là vị giáo chủ trong cõi u minh sao? Thứ hai, địa là đất, mà đất thì cứng rắn, sâu dày và dung chứa muôn loài muôn vật. Bất luận hạt giống nào bỏ xuống đất là mọc. Vì vậy, lấy đất mà thí dụ cho tâm. Có chỗ kinh dùng danh từ tâm địa. Trong kinh Tâm Địa Quán quyển 8 có câu: Tam giới chi trung, dĩ tâm vi chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát, bất năng quán giả, cứu cánh trầm luân. Chúng sanh chi tâm, do như đại địa, ngũ cốc ngũ quả, tùng đại địa sanh, như thị tâm pháp sanh thế xuất thế, thiện ác ngũ thú, hữu học vô học, độc giác Bồ Tát, cập ư Như Lai. Dĩ thử nhân duyên, tam giới duy tâm, tâm danh vi địa. Dịch nghĩa: trong ba cõi dục, sắc và vô sắc, tâm là chủ. Người quán sát được tâm, cuối cùng được giải thoát. Người không quán sát được tâm, cuối cùng chìm đắm vào biển khổ. Tâm chúng sanh giống như mặt đất, năm thứ lúa, thứ trái đều từ đất mà sanh. Cũng như vậy, tất cả những lo nghĩ, tức tâm pháp của chúng sanh, còn kẹt trong thế sự, hay đã vượt ra ngoài thế sự, hoặc lành hoặc dữ, những ý niệm hướng về năm nẻo của lục đạo, những ý niệm của hàng học, vô học, tức A-la-hán, của hạng độc giác, Bồ-Tát, cho đến bậc Như Lai, đều do tâm mà sanh. Bởi cớ, ba cõi chỉ do tâm, và tâm được gọi là đất. Tâm vô hình vô tướng, làm sao đập vỡ được? Cho nên nói là kiên, cứng rắn, cũng không thể dò lóng tâm được. Tâm là một cái giếng không đáy, ai muốn đi sâu vào nội tâm đến đâu cũng được. Vì vậy nói hậu, sâu dày. Ngoài tâm không có vật, cho nên nói quảng hàm tàng, tức ngậm chứa rộng lớn tất cả. Thứ ba, Nam Phương, chỉ Nam Diêm Phù Đề hay Ta Bà Thế Giới là thế giới chúng ta đang ở đây. nói Nam Phương là chỉ chúng sanh ta đây. Ở chúng sanh nào mà có những đám mây thơm, mây đẹp, mây báu, là những nhân thiện mỹ chân, là có những đám mưa thơm, mưa đẹp, mưa báu, tức là những quả thiện chân mỹ. Nhân quả ấy chỉ có được ở những người đã thức tỉnh, đã trở về với tâm, hay nói một cách khác, ở những người mà chân tâm đã hiện, đã tới, tức Địa Tạng Bồ Tát chí. Thứ tư, tâm là Phật, Phật là tâm. Tại sao nói Địa Tạng Bồ Tát? Đúng như thế, tâm là Phật, Phật là tâm. Nhưng tâm ở chúng sanh chưa hoàn toàn thanh tịnh như ở Phật, cho nên chưa gọi là Phật thật được. Tâm ở chúng sanh thức tỉnh là tâm đang tu sửa như Bồ Tát đang tu sửa, cho nên ví tâm này như Bồ Tát. Thứ năm, vị Bồ Tát Địa Tạng tượng trưng cho tâm. Mà tâm một khi hoàn toàn thanh tịnh thì sanh trí bát nhã, sáng suốt tuyệt vời. Cho nên chư Phật ba đời đều phải khen ngợi và kính mến, tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng. Trong kinh Đại Bát Nhã, Phật dạy rằng: Này Kiều Thi Ca, ta nay đã thành Phật mà còn tuân theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, ẩn náu và đứng vững nơi đây. Hà huống những kẻ muốn cầu vô thượng Bồ Đề mà không hết lòng quay về và nương tựa vào đó để tinh cần tu học ư? Kiều Thi Ca: Ngã dĩ thành Phật, thượng tuân như thị thầm thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, y chỉ như trụ. Huống thiện nam tử đẳng dục cầu vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, như bất ư thử, chí tâm quy y, tinh cần tu học. Thứ sáu, tại sao cũng đồng Bồ Tát như nhau mà chư Bồ Tát trong mười phương lại cùng quy y Bồ Tát Địa Tạng? Chỉ vì Địa Tạng là tâm, muốn thành Bồ Tát phải quy y tâm. Bồ Tát rồi mà muốn thành Phật, cần phải quy y tâm nhiều hơn, vì tâm là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Thứ bảy, phải là người trồng nhiều duyên lành trong tiền kiếp đời này mới chứng ngộ được chân tâm, mới thấy hiểu được thế nào là đại từ đại bi. Có thấy hiểu như thế mới tán dương những công đức ấy của tâm. Bằng không thì theo thế nhân mà tán dương những mê lầm của tâm tham vọng. Thứ tám, chân tâm là tâm đại từ đại bi. Cho nên nói Bồ Tát Địa Tạng là nguyên nhân, là hạt giống của lòng từ, từ nhân, là nơi tích tụ của những điều thiện, tích thiện. Có từ, có thiện, tự nhiên phải nghĩ thương đến người khác, đến chúng sanh, như Đức Phật lúc còn là hoàng tử. Vì có nghĩ thương nên mới thệ cứu chúng sanh. Một lời thệ hết sức dũng mãnh, đến thành một ý chí cương nghị vô song. Sức mạnh đó là dụng của tâm từ bi. Thứ chín, lòng từ của Phật quả đúng như vậy, nhưng Ngài phải nói lên một sự thật. Sự thật ấy là Phật chỉ đường mà thôi. Còn việc phá cửa địa ngục vô minh để giải thoát, mọi chúng sanh phải tự làm lấy. Phá bằng cách nào? Bằng cách dùng tâm cương quyết đã phá mê mờ. Vậy tâm là chiếc gậy sắt có khả năng đập phá cửa ngục, và phải đập đùng đùng như tiếng sét mới phá được. Nói một cách khác, phải có một ý chí sắt đá. Thứ 10, nhưng ý chí không chưa đủ, phải có sáng suốt phụ lực. Sáng suốt ấy là trí bát nhã hay trí tuệ tuyệt vời, và trí ấy do tâm thanh tịnh làm phát sanh. Vậy trí cũng là tâm. Vì vậy nên nói Bồ Tát Địa Tạng là viên ngọc minh châu sáng soi tam thiên đại thiên thế giới. Minh châu là thứ ngọc có khả năng chiếu sáng trong đêm tối. Thí dụ cho trí tuệ sáng soi lòng dạ vô minh hắc ám của chúng sanh. Thứ 11, tâm chân chánh là vị Diêm Vương ngồi trên ngai xử tội. Ai biết tội lỗi của ta bằng ta? Ai biết lòng ta bằng ta? Lòng ta là tâm vậy. Thứ 12. Tâm ta cũng là đài gương để soi sáng những hành động thiện ác của ta. Tự vấn lương tâm là gì? Há không phải ngó vào tấm gương lòng của ta để nhận thấy mọi nghiệp của ta ư? Thứ 13. Ai làm chứng cho ta bằng ta? Biết bao công đức âm thầm của những tâm hồn cao cả mà thế nhân không thấy, không biết. Thế nhân không biết mà lòng ta, tâm ta biết. Do đây, nói Bồ Tát Địa Tạng là vị Chúa chứng minh công đức của chúng sanh. Thứ 14. Tâm chân chánh là lòng từ, đại từ, lòng bi, đại bi, là nguyên nhân của lời thệ nguyện giải thoát giác ngộ, đại nguyện, của sự thanh tịnh, đại thánh. Xin nói lại, không có Bồ Tát Địa Tạng như một nhân vật lịch sử. Bồ Tát Địa Tạng ở đây tượng trưng cho tâm quyết thoát ly địa ngục, tham, sân, si và những thống khổ, là tâm thanh tịnh, sáng suốt, từ bi, là tâm biết tự xét. Nếu tin có Bồ Tát Địa Tạng thật và tin luôn rằng Bồ Tát có khả năng đập phá cửa ngục để giải thoát chúng sanh đắc tội, vậy luật nhân quả, nghiệp báo của Phật còn có giá trị nào? Và con người đâu cần tự thắp đuốc lên mà đi như Đức Phật dạy, mà cứ tha hồ làm ác, miễn đừng quên kêu cầu với Ngài Địa Tạng là Ngài sẽ cứu vớt cho. Tác giả: Chánh Trí Tuệ.